Dương Hồi Ký tại Kim Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Huy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Dương Hồi Ký tại Kim Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những vi phạm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kim Giam của Nguyễn Chí Thiệp.
Gần Tết Bính Thìn, Sài Gòn bỗng dưng rét chưa ngọt ngào. Buổi sáng muốn ra đường phải mặc áo ấm. Những gia đình có chồng con đi cải tạo buồn thê thiết. Vừa thấy trống vắng, nhớ nhung, tủi thương, vừa hờn giận. Nhiều người trách than cha chồng mình không di tản. Những gia đình có thân nhân di tản đã gửi thư, đã đánh điện về. Họ đã định cư ổn định ở Mỹ, Úc và Nam Đại và hứa hẹn ngày đoàn tụ. Xa xăm cách trở đại dương mà còn hy vọng ngày gặp mặt. Trong khi những người ở lại muốn gần gũi gia đình, muốn được chết cùng gia đình hay chia sẻ vui buồn khổ nhục với thân nhân, thì một lần ra đi hầu như biệt biệt. Chưa ai nhận được thư từ của người cải tạo. Vợ vừa thương vừa giận chồng, con trách móc cha, trách rồi càng thương hơn. Sài Gòn rét ngọt ngào như thế này, thì ở rừng sâu núi thẳm, nơi xó xỉnh nào đó của trại tù, không biết người đi học tập làm sao chịu nổi. Có người ra đi chỉ mang theo một vài bộ quần áo mỏng manh. Đi vào mùa hè, có ai nghĩ xa đến tận mang theo áo lạnh. Người ta nghe đồn học ở thành Ông Năm, Hóc Môn, ở Long Giao, ở Ca Tôn, Trảng Lớn. Những người vợ cải tạo rủ nhau bỏ cả những buổi chợ trời chiếm quân đội Nhật để đi tìm. Nhưng đến những địa điểm chỉ đứng ngoài nhìn vào, bên trong những căn cứ quân sự cũ yên lặng như tờ, chỉ có nhiều dòng chém gai được kéo thêm và những người lính Việt Cộng cầm AK mặt lạnh lùng. Họ như câm, không người nào trả lời câu hỏi, chỉ lấy mũi súng xua đuổi người tới gần. Sài Gòn với nhiều tin đồn đãi. Tin đồn, một hình thức phát tin nửa hư nửa thực, khi có khi không. Người phát tin không có trách nhiệm về mức độ chính xác. Tin đồn phát xuất từ chợ trời. Sài Gòn có nhiều chợ trời, nhưng phong phú nhất vẫn là chợ trời Trung Minh Giảng và chợ trời Hàm Nghi. Tin đồn có nhiều loại, có tính cách thần kỳ như mặt trời xoay với đám mây ngũ sắc chung quanh, dây bí quá rồng ở Bà Quẹo, đang lấy vợ ở Long An, heo nói tiếng người ở Thị Nghè. Có tin tức về quân sự như quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm lại Ban Mê Thuột, chiếm Hà Tiên, giật cầu Nha Trang đổ bộ Bình Tuy, chiếm Cảng Bom, núi Bà Đen, mặc khu Hắc Dịch, mặc khu Lòng Tàu với những tên tuổi cũ như Thống tướng Nguyễn Cao Kỳ, tướng Ngô Quan Trưởng, tướng Bùi Thế Lân, tướng Mã Sơn Nhân, tướng Lưu Yểm, các đại tá đều được lên tướng. Tin Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Lắm và tướng Lê Nguyên Khang về Căng David ở Tân Sơn Nhất họp với Việt Cộng để bàn chuyện quân Bắc Việt rút lui, trả miền Nam lại. Người đưa tin quả quyết là chính mắt anh ta thấy tướng Lê Nguyên Khang ngồi trên xe chạy từ Tân Sơn Nhất qua đường Công Lý, nay đổi là Nam Kỳ khởi nghĩa. Khi qua đám đông, tướng Khang đưa chiếc cặp vẽ hình cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều người đạp xe lên Tân Sơn Nhất xem, dĩ nhiên không thể thấy gì khác ngoài quang cảnh buồn hiu hắt của một phi cảng trước khi nhộn nhịp phi cơ đủ loại lên xuống. Lúc này chỉ thỉnh thoảng mới có một chiếc từ ngoài Bắc đưa quan chức cao cấp vào. Phi đạo đã thu bớt lại vì nhiều nơi đơn vị bộ đội trú đóng đã đào nền bê tông lên để trồng thêm khoai mì. Cái tinh thần tự túc chiến đấu của người bộ đội trong rừng Trường Sơn, mỗi khi dừng quân tại đám rừng khoai mì, nhổ củ nấu ăn rồi cắm cây xuống để trồng lại, hoặc có rảnh thì trồng thêm, kho lương thực vô tận của quân đội Bắc Việt trong chiến tranh, người Mỹ và Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa không ước tính được. Trước đây, người ta không hiểu sao mức vụ bom khủng khiếp trên các tuyến đường xuyên Trường Sơn quân Bắc Việt xâm nhập vẫn có đủ tiếp viện. Thực tế, họ chỉ tiếp viện súng ống đạn dược, nhiên liệu tối thiểu để chạy xe, một phần lương thực. Còn nguồn cung cấp lương thực chính họ lấy tại miền Nam qua hệ thống kinh tài và những cánh rừng khoai mì bạc ngàn dọc đường chuyển quân. Nay tinh thần tự túc đó đang được áp dụng tại thành phố, các doanh trại, phi trường, đất trống quanh các công tử, nhà ở đều được xới lên trồng khoai mì. Việc đất nước quan trọng biến thành việc bếp núc vụn vặt và trở thành một sự phá hoại tài sản quốc gia. Cái lợi nhỏ nhoi mà cái hại thì quá lớn. Đó là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho những người có quan tâm đến đất nước, nhìn thấy được nguồn gốc sự thất bại trong việc quản lý kinh tế và xã hội của chính quyền Cộng sản. Những tin đồn cứ mãi loan đi, làm cho mọi người vừa hoang mang, vừa ấp ủ hy vọng. Ngủ, sáng thức dậy, thì có tin mới. Người đưa tin bao giờ cũng nói thêm là chính họ nghe từ đài BBC. Người ta không tin tưởng chính quyền Cộng sản, nên tin gì ngược lại quyền lợi của chính quyền được chấp nhận một cách dễ dàng. Người ta bắt đầu loan tin về những trận đánh tưởng tượng từ cấp vùng xa, mỗi nơi được tưởng tượng ra những mật khu, những trận địa do các tướng lãnh chỉ huy, hoặc các đại tá bây giờ được nâng lên hàng tướng lãnh, dù những ông tướng, ông đại tá ấy đã khăn gói chen lớn dành nhau đi trình diện và đang nằm gặm nhấm nỗi buồn của kẻ mất nước tan nhà trong tại tù. Người ta nói cho nhau những tin tức thật là vô lý, đến trẻ con cũng không tin được. Hầu như mọi người ít còn sáng suốt, lười biếng suy nghĩ. Người ta nói với nhau rằng Mỹ sẽ thả một loại bom và tất cả Việt Cộng đều bị mê, còn người không Cộng sản vẫn tỉnh. Sau đó cứ việc bắt những đứa ngủ mê trói lại là xong hết. Những loại tuyên truyền như vậy, khởi đầu nó có thể có một kết quả làm cho người dân đã chán ghét chế độ, không tin vào chế độ và mong muốn nó mau sụp đổ, nhưng không có hành động gì cụ thể tiếp theo thì trở thành vô ích, chỉ tổ làm cho đầu óc của người mơ tưởng viễn vông, lười suy nghĩ phân tích, chỉ giết chết thì giờ và ý chí bằng sự chờ đợi vô vọng. Trước đây việc cộng dùng tuyên truyền như vậy để gây hoang mang dân chúng, phá hoại sự tin tưởng vốn đã mong manh của dân chúng vào chính thể Cộng hòa. Việc cộng làm có nhiều kết quả vì đi theo sự tuyên truyền đó có những vận động tranh đấu chính trị ở trong các thành phố và mặt trận quân sự ngoài chiến trường. Chính quyền Việt Cộng lúc mới chiếm miền Nam tổ chức rất chặt chẽ, cán bộ còn trung thành với đảng. Việc tung tin như vậy trở thành vô ích vì sau đó không có hành động gì tiếp theo. Ngoài ra nó còn có hại vì người dân lúc đầu thì họ dễ tin, nhưng cứ nghe mãi thành nhàm chán. Sau đó nếu ai có muốn gây dựng một lực lượng đối kháng, tổ chức tuyên truyền cũng trở thành trò đùa bỡn. Những vấn đề chính trị quan trọng cũng bị thành trò giễu cợt vì dân sẽ có thái độ phi chính trị, rất tai hại cho tương lai tổ chức lực lượng chống Cộng sản xây dựng lại đất nước.
năm 1975 có quyết định đổi tiền. Dân miền Nam không ngạc nhiên, ai cũng biết một chế độ mới không ai sử dụng hệ thống tiền bạc chế độ cũ, nhưng người ta không biết sẽ đổi như thế nào. Rồi người ta cũng ước đoán và truyền giao những ước đoán của mình. Có thể cách mạng sẽ bỏ không dùng tiền bạc như kiểu chánh quyền Campuchia. Có thể sẽ bỏ hết tiền cũ, rồi phát động đều mỗi gia đình một số tiền bằng nhau như kiểu tiệp khách năm 1948. Có thể sẽ phát tiền dựa vào số nhân khẩu của gia đình. Rất nhiều sự suy đoán và tin đồn, rồi người ta nghĩ ra nhiều cách đổi tiền miền Bắc để cất giữ, và thị trường giao quán tiền tệ của hai miền ở Đà Nẵng và Huế trở nên mạnh mẽ. Ngay từ đầu, Huế, Quảng Trị đã nhập vào Liên Khu 4 áp dụng lối sống của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, sử dụng tiền miền Bắc. Người ta không giữ tiền nhiều, mua hàng và quý kim tồn trữ, nhưng có trở ngại là hàng hóa tồn trữ có nguy cơ bị kiểm kê và ghép tội tư sản hay đầu cơ. Giữ quý kim như vàng sợ bị tội. Thông cáo giới nghiêm nhà nước chưa tuyên bố lý do thì dân đã biết là đổi tiền. Nhiều người có tiền chạy đôn chạy đáo đi mua hàng hóa, giật giá lên thật nhanh, tiền xem như giấy lộn. Nhà nước đổi tiền theo giá 500 bạc Việt Nam Cộng Hòa ăn một bạc ngân hàng, và tối đa gia đình được đổi 200, số còn lại ký gửi. Ký gửi vào nhà nước cách mạng thì dân cũng hiểu là không bao giờ được lấy ra. Nếu có lấy thì những tiêu chuẩn khó khăn không ai làm được. Ký gửi là một từ ngữ đẹp đẽ để che giấu cho hành động cưỡng đoạt. 200 đồng bạc cho mỗi gia đình phải ngồi sắp hàng cả tuần mới có. Những ngày đầu là đổi cho gia đình cách mạng, công nhân viên và cán bộ cách mạng bắt đầu vố làm ăn khấm khá đầu tiên. Làm ăn công khai giúp bà con ruột thịt miền Nam đổi hộ số tiền qua 100.000 tiền cũ ấn định đó. Đổi xong chia theo tiêu chuẩn, cán bộ lấy 75%, 80%, 90%, tùy từng vùng, tùy từng thời điểm. Nhiều gia đình tự tử vì giữ nhiều tiền bạc quá, nay xem như mất hết. Có người ôm cả bao bạc nhảy từ lầu 3-4 xuống, xác giặt nát mềm nhũng, và bạc giấy còn mới tinh bay trong gió như bướm bướm. Chợ trời thêm đông và nhiều chợ mới xuất hiện, chợ Hàng Xanh, Bà Chiểu, chợ Bà Hạc, chợ Bảy Hiền. Người dân Sài Gòn sau lần đổ tiền như đã kịp, tài sản kể cả áo quần cũng đem ra chợ bày bán. Người miền Bắc vào mua hàng đã đông đúc, bây giờ càng đông hơn. Tư nhân có, tập thể có, các hợp tác xã vào mua đủ các loại máy móc. Sau khi đã tháo gỡ các xưởng máy chở miền Bắc, lập cơ quan thu mua, chính phó thủ tướng Đỗ Mười điều động việc thu mua cho nhà nước. Người ta mua từ xe Honda, tủ lạnh, quạt máy, TV, máy lạnh, xe hơi. Trong khi dân chúng không có tiền, nhà nước tung tiền giấy không bảo chứng ra mua hàng. Có khác gì đem giấy đổi hàng? Tiền giấy ngân hàng đúng là chỉ giá trị hơn giấy lộn. Vì mới đổi một đồng ăn 500 đồng, giá tô phở là 2 đồng bạc mới. Dân gọi theo tiền cũ là 1.000 đồng. Chỉ một tháng sau, giá tô phở đã lên 10 đồng. Dân nghèo, bạc hạ giá, hàng quá lên là đương nhiên. Nạn ngăn sông cấm chợ, nông phẩm các tỉnh miền Tây cấm chuyên chở lên Sài Gòn. Người ta nghĩ là nhà nước cách mạng làm áp lực để dân phải hồi hương và đi kinh tế mới. Nhưng cũng do nạn sứ quân, mỗi tỉnh ban hành chính sách riêng của họ, vì kinh tế mỗi tỉnh tự túc. Tỉnh Biên Hòa, Long Khánh chặt cây ăn trái, trồng lúa. Lâm Đồng, Đà Lạt phá vườn rau, trồng lúa. Đọc báo Nhân Dân, tin gia tăng sản xuất, tỉnh nào cũng đạt năng suất cao, vượt chỉ tiêu. Tuyến xe miền Tây toàn dân buôn chui, mỗi người đi mua bán từng 4 hay 5 ký thịt heo, 10 ký gạo và 3 ký tôm khô. Trạm kiểm soát Ba Càng, Nha Mân ở hai tỉnh Vĩnh Long và Sa Đéc tiêu diệt ngành buôn bán lẻ tẻ theo xe đò. Dân Sài Gòn thiếu gạo trầm trọng, nhà nước cấp thứ gì ăn thứ nấy, gạo hẩm, bo bo, bột mì, mì sợi cũng không đủ. Người dân miền Tây làm bún, bánh tráng, bánh tét, bánh ú đem lên Sài Gòn bán, vì những loại thực phẩm nấu chín nhà nước chưa đưa vào quy hoạch. Bữa cơm của dân Sài Gòn đủ loại, cơm đậu mì sợi, đậu khoai, đậu đậu, nhiều khi nồi đậu xanh, đậu một ít cơm. Mua được cái gì nấu ăn cái đó, không chọn lựa. Bác Hồ dạy cho cán bộ đảng viên cộng sản phải lo cho dân từ hũ mắm tới lọ cà. Ai cũng nghĩ đó là bác nói cái tinh thần hy sinh của cán bộ cho hạnh phúc của dân chúng. Nhưng bây giờ, người miền Nam biết bác Hồ nói thật. Nói với nghĩa đen của nhóm từ ngữ, đúng là lo hủ mắm lọ cà, vì thịt cá không có. Nếu có thì chỉ dành cho cán bộ đảng viên, còn dân phải chỉ ăn mắm, ăn cà. Mà cũng không được tự mình lo lấy, vì mắm hay cà hay bất cứ lương thực, thực phẩm nào cũng phải đưa vào quy hoạch nhà nước. Những cửa hàng lương thực, thực phẩm mọc lên ở các cấp với những bảng hiệu sơn màu đỏ như máu, màu đỏ của cờ cách mạng, màu đỏ biểu tượng cho tinh thần đấu tranh, màu đỏ quy ước, chỉ khối cộng sản. Người dân thực tế, họ biết rằng càng nhiều cửa hàng thì càng ít lương thực, sản phẩm nào được đưa vào quy hoạch, người dân càng khó mua. Thỉnh thoảng lúc 2 hay 3 giờ sáng, tổ trưởng dùng loa hay đập cửa các hộ gia đình để đi nhận cá phân phối. Khi mọi người tụ tập đầy đủ, cán bộ phòng lương thực quận bắt đầu bài học chính trị.
Dưới thời Mỹ Ngụy, nhân dân ta bị bóc lột tận xương tủy, chúng vơ vét hết của cải của nhân dân ta, thậm chí đến con cá là thực phẩm tầm thường nhất, nhân dân ta cũng không được ăn. Ngày nay nhờ ánh sáng cách mạng, nhờ Bác Hồ muôn vàn kính yêu và Đảng Cộng sản bách chiến bách thắng với chủ thuyết Marxist vô địch, đã đánh đuổi được tên đế quốc đầu sỏ trên sân đầm quốc tế là đế quốc Mỹ với bè lũ ngụy quyền tay sai, đem lại hòa bình và ấm no cho toàn dân. Bác Hồ dạy Đảng phải chăm lo từ hũ mắm lọ cà cho nhân dân. Hôm nay phòng lương thực quận đem cá về phân phối tận tay cho đồng bào. Nhưng trước khi đi vào thực tế chia chác, tôi cần thống nhất với bà con mình là cá được đưa qua nhiều khâu nên có sự hao hụt và phí tổn chuyên trở. Cán bộ nhà nước như chúng tôi là đầy tớ của nhân dân, tức là đầy tớ của bà con đây, nên cán bộ không lấy tiền công dù chỉ thức đêm hôm với bà con, nhưng phí tổn chuyên trở hao hụt phải tính vào giá thành. Nếu bà con thắc mắc, ngày mai đề xuất lên quận nhé.
Lần đầu tiên nhận phân phối cá, những con cá lóc bằng cổ tay đứa trẻ sơ sinh đã ương sình. Đồng bào chỉ biết nhìn nhau nhún vai lắc đầu. Nhún vai lắc đầu là động tác có tính cách thời đại của đồng bào miền Nam, một hình thức phản kháng mà không sợ bị bắt.
Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Duy Trinh đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.